3, 5 cộng 4, hết. Campuchia đếm như vậy, 5 cộng 1, 5 cộng 2, 5 cộng 3, 5 cộng 4, rồi số 9 thôi. Người Ấn Độ thêm 0 nữa. 0 nữa là mình ở đây muốn đến được là 10, mà 10 từ đây mới đến được số âm, âm 0 độ. Từ đó mà 0 nó, nên người Ấn Độ nó hãnh diện là cống hiến cho nhân loại bằng 0 này, quý vị nhỉ? Về toán học mà nó 0, nên mình làm như thế này nữa. Mình cứ tưởng là mày dân Ấn Độ, mày cống hiến nhân loại là con 0, nhưng mà con 0 là số mà chỉ có thiên tài thì phát hiện. Giả dụ bây giờ ở trên mấy cái tháp ở Ai Cập nó cũng phát hiện ra zero. Nên người thấy toán học là số zero là số quan trọng. Zero không có nghĩa là gì, nhưng mà zero là toán học như thế. Cũng như khi mà ở Hàn Lâm Viện Pháp đó, thì thầy thấy là, hả? Hết giờ hả? Hàn Lâm Viện Pháp. Mình tân mình tiếng là... Mà Hàn Lâm Viện Pháp hiện thường thường là có 100 vị thôi, phải không? Bởi vì ai mà ở Pháp ở Hàn Lâm Viện Pháp là chỉ có 100 vị giỏi nhất để mà ta tuyển chọn. Khi đó khi anh em mà thấy đọc một quyển sách này có một vị thiên tài hơn những người đó nữa thì làm sao ta bỏ ông ra, không chọn trong cái Hàn Lâm Viện Pháp thì uổng ổng, mà lấy vô thì đâu có được. Chờ người nào chết mới nhận, giả dụ 99 chết 2 người thì nhận vô. Bây giờ hôm nay ta 100 người ta còn sống, làm sao nhận vô được. Có câu chuyện này cũng hay. Khi mà ta tuyển chọn ông vô Hàn Lâm Viện, ông bữa ông nó rót một ly nước đầy như thế này nè. Ông hỏi cho mấy Hàn Lâm Viện, hỏi mày làm sao mày giọt nước, một giọt nước vô cái ly này mà không rơi, nó không tràn ra ngoài thì ta nhận mày làm thêm nhân vật ở trong Hàn Lâm Viện nữa. Bây giờ quý vị làm sao? Không? Uống ra uống hay quá. Ông đâu có giải mà uống thầy. Theo anh thì ra lúc ông xử trị ra, ông xử trí ra. Anh này anh dạy ở Sapon mà anh tiến sĩ toán đó. Đâu có hội viên nhân dự thật thụ luôn. Ông làm vậy nè. Dĩ nhiên là khi mà đương ông có cái bàn nước đó như thế, cái ly nước đầy như thế. Bây giờ ông bứt một cái cánh hoa hồng, ông để trên cái ly nước đó. Và ly nước nó có tràn không? Mà để cánh hoa hồng ở trên đó. 100 người Hàn Lâm Viện Pháp đồng ý vỗ tay chấp nhận vô. Vậy mới là một thiên tài chứ còn uống ly nước còn như thiên tài. Mà thôi thì bây giờ nói tóm lại học cái bài này đó, Đức Phật đã nghĩ gì, đã suy tư gì, nghĩ vì gì, làm gì trong suốt 49 ngày đêm á, thì cái điều kiện thứ nhất á, thứ nhất đầu tiên là enjoy cái sự chứng ngộ của mình. Thứ hai cái là biết ơn và đền đáp công ơn, phải không? Còn thứ ba, tư, năm, sáu, bảy thì quý vị ở về nhà coi. Rồi thi thì rồi thi hồi nãy thầy ra đề cái này chưa ta? Thì chưa hả? Ba câu rồi hả? Ví dụ chưa, không để quý vị còn phải suy tư nữa chứ, là mà không suy tư nữa thì tôi hả?
Con suy tư nhưng mà suy tư ở trong phần nào?
Trời ơi. Suy tư trong bài học chứ trong vùng nào, hay quá. Hả? Không, đâu có biết. Bài này đó thôi, bài này. Cái bài này định nghĩa bài có cái bài nếu giảng thêm cái phần này hay hơn này. Xin thưa quý vị, lật ở trang cuối đó, chú thích đó, ngũ phần hương đó, cái này hay. Thầy đọc kết luận này: đạo Phật là đạo dạy chúng sanh thành Phật, thấy không, phải không? Do vậy đẹp xấu cao thượng hèn hạ trái phái triết thuyết nhị nguyên không còn có mặt, hận thù hừng hực không tuôn trào trong ánh mắt căm hờn, lời nói thô lỗ hành động giả mang, và những trái tim khô cằn tấm lòng băng giá tình người càng kiệt, chuyển hóa bằng ánh mắt hiền từ, phải không? Đổi hẳn cả đạo Phật đó. Lòng băng giá, khô kiệt đó, thì ánh mắt hiền từ, lời nói dịu dàng, việc làm nhân hậu, trái tim thương yêu và hiểu biết. Con đường có 102 hàm chứa là giới định tuệ, do chính bản thân Đức Thế Tôn trải nghiệm nhiều năm, nhiều đời đã phát kiến. Chính con đường này mang lại giác ngộ, giải thoát an lạc, đó là bát chánh đạo. Đó thì đó là bài kết luận của thầy như thế. Bây giờ chú thích ngũ phần hương đó, quý vị đọc nè: giáo hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Nhớ bài đó mình có đọc không? Đó thì giáo hương đây này là dịch nôm na là hương giới, đó là không làm điều ác, hết lòng làm điều lành. Hương định là tin sâu nhân quả, không lòng không đổi chuyển, đó là mình cố gắng làm, mình tin Phật không có đổi chuyển là định. Định cái là nó nôm na là nội bất loạn, ngoại bất động. Đó tức là nội thì ở trong lòng thì không có loạn, không nghĩ chuyện lung tung đó. Ngoại bất động là người ta rủ rê đi thế nọ thế kia thì mình có nội loạn, đó là định. Hay là tin sâu nhân quả, không lòng không thối chuyển. Tuệ là thấy rõ sự chuyển biến của căn thân và thế giới. Mình thấy rõ căn thân là chỉ cho mình đây, gọi là căn thân. Thế giới là cái vũ trụ sơn hà, nó cách đông na là nhân sinh quan và vũ trụ quan, mình được hiểu rõ cả. Đó. gọi là tuệ là vậy. Giải hương giải thoát là đoạn sạch vô minh phiền não. Đoạn sạch vô minh phiền não do đâu mà có? Do tu tập mà có, không phải do cầu nguyện mà có đó quý vị nghe không? Do tu tập mà có. Nếu tu tập bằng gì? Bằng giữ giới, ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh, làm phước, làm từ thiện, nó vân vân, đó là cái chuyện đó mình. Còn giải thoát tri kiến đó là quan sát bằng hằng sa pháp giới chúng sanh không đồng vị nên tự tại vô ngại. Mình thấy rõ ràng ở như đây không nè, mình thấy có khác không? Khác, giả dụ ta thường thường thầy nói Nam Mô Đà Phật mỗi người mỗi tật, nhớ không? Hồi bữa nói rồi phải không? Bây giờ Nam Mô Đà Phật mỗi người mỗi tật đó. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi ông mỗi khác. Phải không? Do là lòng tri kiến quan sát hàng xa số chúng sanh không đồng không dị. Nam Mô Đại Thế Chí thì mỗi ông mỗi ý. Nam Mô Thanh Tịnh thì mỗi bà mỗi bệnh. Có bà nào bệnh giống bà nào đâu. Phải. Mỗi người mỗi dạng. Thì đó thì gần hết giờ, quý vị có hỏi không nào thì hỏi.
Dạ thưa thầy, con có được cái thành điều cũng của thầy Pháp. Trong cái nói về những cái giới luật, con muốn tìm hiểu tại sao trong có một cái thành điều thì thầy có ghi rằng á, trong cùng một thời điểm mà có năm thiên kinh ra để nói về giới luật, và trong đó con có thấy hai thiên kinh chỉ dặn có bốn điều. Còn bốn thiên kinh khác thì chỉ có hai thiên kinh mới nói 10 điều. Con không biết rằng tại sao tới lúc Thế Tôn giải thích mà lại có quên những điều cho những người Bồ Tát.
Các bác hỏi nè, đây là xin thưa là thầy dạy Bồ Tát giới tại gia nè, bản đây là bản so sánh các giới trọng của Bồ Tát giới tại gia đó, thì tất cả là 6 kinh, thầy nghiên cứu là 6 kinh. Ở đây theo đây mà nói là Bồ Tát giới tại gia là 10 giới trọng và 48 giới khinh, hay là chỗ 6 giới trọng và 28 giới khinh, vân vân vân. Đó là theo cái truyền thống, cái phong tục, chứ không phải là cái này bên này gọi là cái chỗ là du già Bồ Tát giới kinh, Bồ Tát địa kinh, cái này là do từ Tibet mà ra để thầy so sánh. Cái này là thầy nghiên cứu về học, nói về học thuật á, thì có cái này để so sánh học thuật. Con này về tu tập á, lấy 10 giới trọng và 48 giới khinh. Bà Bồ Tát giáo tại gia, cái là Bồ Tát giáo tại gia, tại xuất gia y như nhau, chỉ có khác giáo thứ ba, cái là Bồ Tát giáo tại gia đó thì được quyền có gia đình, còn Bồ Tát giáo xuất gia là hoàn toàn chấm dứt chuyện đó. Nên cái bản này là bản so sánh nghiên cứu, đây là về vấn đề học thuật mà nói như thế này này, thầy nghiên cứu tìm hiểu để Phật tử hiểu thêm bớt cái chuyện này. Nhưng mà về tu tập á thì chắc chắn là phải không được nè, không được sát hại nè, không được trộm cắp nè, không được tà dâm nè, không được nói dối nè, không được uống rượu nè, không được bán rượu, không được rao lỗi tứ chúng nè, không được khen người chê người, không được tham lam, không được giận hờn, không được chê bai tam bảo. Đó là 4 cái 10 cái giới mà cơ bản nhất, 10 giới trọng của người Phật tử, chứ không phải Phật khi nói khi này khi kia đâu. Đây là do cái trường phái, cái là tất cả sau khi Đức Phật Thế Tôn nhập diệt là ở thế kỷ coi, sau khi chia ra, khi đến Thế Tôn nhập diệt là chia hai trường phái chính, Theravada, Mahayana. Thera cái là trưởng lão, cái là già, Vana là cái bộ phái, là Maha.